Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cảm động về một gia đình. Câu chuyện này do chính Chúa Giêsu kể lại. Một gia đình kia có ba cha con, thì người con thứ đòi cha chia gia tài sớm. Người cha cũng tôn trọng sự tự do và chiều lòng con, thì chia gia tài cho nó, và nó dùng hết số tiền đó để đi ăn chơi phung phí, đến nỗi rơi vào tình trạng kiệt quệ, nghèo đói. Nó phải làm cái nghề chăn heo, đó là con vật ô uế đối với phong tục người Do Thái, và chỉ có người ngoại thời mới làm nghề đó, đến nỗi nó ao ước được ăn thức ăn của con heo mà cũng không đủ để no bụng. Vậy lúc đó nó mới suy nghĩ, nhà cha ta có nhiều người làm công được no đủ, còn giờ đây mình đang phải đói khổ nhục, thì tôi sẽ trở về nhà cha và nói với cha rằng: thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, con không xứng đáng là con của cha nữa. Nó suy nghĩ như vậy và lên đường để trở về với cha. Nhưng động lực để trở về không phải là vì thương nhớ cha, yêu mến cha, muốn hòa giải với cha cho bằng. Nó chỉ nghĩ đến nó chỉ nghĩ đến cơn đói bụng của nó. Có nghĩa là trở về để kiếm ăn, để trở về để được no bụng. Trong khi đó, người cha già ở nhà thật đau khổ, vò võ, trông chờ từng giây phút để đứa con trở về, và mòn mỏi chờ đợi nhiều ngày tháng, cho tới khi một ngày kia ông tựa vào cửa, mắt dõi xa xăm, thì một hình bóng quen thuộc mà ông đã tưởng như trong mơ đã xuất hiện trước mắt ông. Người con đã trở về, tưởng là mơ, nhưng thực sự trái tim ông đã mở ra, con mắt của tình yêu đã thấy chính đứa con trở về. Và không chờ đợi để đứa con nói lời xin lỗi, thì người cha tuy yếu đuối cũng đã chạy ra và ôm chầm lấy người con, và không để cho người con nói lên những lời xin lỗi. Người cha già đã mau mắn phục hồi lại đầy đủ quyền lợi cho đứa con, và ông ta truyền cho gia nhân lấy nhẫn xỏ vào, lấy áo mới mặc vào, lấy giày dép đi vào, rồi còn dọn tiệc ăn mừng ca hát. Cái điều đó để nói lên một người cha có tấm lòng luôn luôn hướng về đứa con đã mất mà nay trở về. Qua việc này đã làm chạnh lòng cái người con cả, người con mà lâu nay vẫn cần mẫn để phục vụ cha và vẫn trung thành với những công việc cha trao phó. Và người anh thấy cha già quảng đại như vậy lại mở tiệc mừng đứa con thì không vào nhà. Và chính người con cả này là người đã ganh tị với tình thương của cha và không sẵn lòng để tha thứ và đón nhận người em trở về. Thế nhưng người cha già nói với anh ta rằng: con ơi, con phải vui mừng vì hôm nay em con đã mất, nay được tìm thấy, đã chết đi, nay đã được sống lại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một câu chuyện cảm động mà chúng ta vẫn được nghe lại trong những ngày chay thánh thiện này, nói về một người con hoang đàng cũng được, nếu hiểu như thế, để nhắc nhớ cho chúng ta thân phận mỗi người chúng ta đều là những người con đã sử dụng sự tự do quá trớn của mình để đắm đuối vào tội lỗi đam mê, nhưng được ơn Chúa một ngày nào đó trở về để hòa giải với cha, thì cuộc trở lại này cũng đẹp và cũng có thể kết thúc một câu chuyện đẹp về sự hoán cải trong mùa chay. Thế nhưng câu chuyện không ở đó mà đẩy cao hơn để nhắm đến nhân vật người cha. Có lẽ đây mới là chính trung tâm điểm của câu chuyện Chúa Giêsu muốn nói. đó là tấm lòng nhân hậu của người cha già. Tấm lòng đó là của Thiên Chúa, và Thiên Chúa vẫn luôn luôn dõi theo những bước chân của tội nhân. Tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa, Ngài không bỏ sót một người nào, Ngài muốn yêu thương và cứu độ tất cả. Cho nên Ngài chiều theo sự tự do của chúng ta, và Ngài vẫn chờ đợi trong kiên nhẫn và tạo nhiều điều kiện để cho chúng ta được trở về. Và khi trở về, Ngài không trách mắng, nhưng đã ôm chầm lấy, đã chạy ra, đã tỏ ra có niềm vui mừng và đi bước trước trong niềm vui và sự tha thứ này. Cho nên Ngài phục hồi lại toàn bộ quyền làm con, được thừa hưởng tất cả quyền lợi của người con trong gia đình. Và câu chuyện đẹp khi nói về tấm lòng của người cha nhân hậu, và đó cũng chính là điều mà những biệt phái luật sĩ thắc mắc, ghen tị với thái độ của Chúa Giêsu luôn giao du, ăn uống, tiếp xúc với những người tội lỗi. Nhưng cuộc đời của Chúa Giêsu đến trần gian là như vậy, để tìm kiếm, cứu vớt, để yêu thương và để giúp cho tất cả những tội nhân được trở về, được nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa là cha của mình. Nhưng chúng ta cũng có thể khai triển thêm về người anh cả. Người anh cả tuy không có gì lỗi lầm trước mặt cha, nhưng chính vì ghen tị với em và cũng làm công việc như là một việc bổn phận với cha, nhưng lòng anh chưa chắc đã yêu mến cha. Làm vì bổn phận và làm cũng để tìm những quyền lợi dành riêng cho mình. Cho nên anh ganh tị và nói với cha: thưa cha, con trung thành với cha, thế mà cha chẳng khi nào cho con một con dê nhỏ để vui vẻ với bạn bè, vân vân. Nhưng người anh đó vẫn chưa có tấm lòng với cha, và lại còn ganh tị và không chấp nhận sự trở lại và sự tha thứ của cha dành cho người em đó. Cho nên những người biệt phái và những người luật sĩ khi nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện này, họ hiểu người anh cả đó là ai, và họ càng bực tức, giận dữ và chống đối Chúa Giêsu hơn nữa. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài quyết tâm đi trọn vẹn cái con đường của mình, con đường của tình yêu, con đường của cứu độ, và con đường đó sẽ phải trải qua những khó khăn, những trả giá về tình yêu. Không ai hiểu hết được những khía cạnh của tình yêu, và yêu thương thì không có ngôn ngữ, và ngôn ngữ của yêu thương là một ngôn ngữ đầy tràn của sự cảm nhận. Thiên Chúa dành cho chúng ta đầy tràn tình yêu và tìm cứu vớt những nạn nhân, những tội nhân, và cứu vớt tất cả để chúng ta được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là Chúa Nhật, được gọi là Chúa Nhật vui mừng. Cha chủ tế có thể mặc màu áo màu hồng để nói lên niềm vui của những người con cái Chúa được ơn trở về, niềm vui của đoàn người trong giáo hội được thanh tẩy, niềm vui vì tình thương, vì đón nhận được tình thương của Thiên Chúa, và niềm vui vì sắp sửa cử hành một mầu nhiệm lớn lao, một niềm vui của ơn cứu độ. Cho nên giáo hội muốn diễn tả niềm vui đó bằng tất cả những hình thức bên ngoài, áo hồng, và có thể hát thánh ca một cách tưng bừng, và trên bàn thờ có hoa nến, có tất cả cái bầu khí của tâm tình của những con người được biến đổi để trở về, được đón nhận tình yêu, cái niềm vui lớn mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Vậy cảm ơn Chúa, chúng ta đã tham dự được mùa chay, đến giữa mùa chay, và tình thương của Thiên Chúa đang chờ đợi, đang mời gọi chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn trở về đích thực để sống trong tình yêu, để sống trong mái nhà của Cha, của Thiên Chúa luôn mời gọi. Chúng ta cũng không ganh tị với những con người tội lỗi yếu đuối, chúng ta cũng sẵn sàng cầu nguyện để tha thứ và cùng với Cha để đem tình yêu thương đến cho tất cả mọi người anh chị em. phần chúng ta, mỗi người chúng ta có thể là người anh cả, cũng có thể là người con hoang đàng, nhưng ở vai trò nào chúng ta cũng nhận biết tình thương của Cha và tình yêu của Thiên Chúa đang mời gọi để chờ đợi chúng ta trở về. Người anh cả cũng cần phải trở về, đặc biệt người con hoang đàng cũng cần trở về mái nhà Cha, cần trở về với tình yêu thương của Cha. Đó cũng là thân phận tội lỗi của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể nói với Chúa là Cha chúng ta rằng: Lạy Cha, con đắc tội với trời và với Cha, con không xứng đáng là con của Cha nữa. Xin Chúa đón nhận chúng ta và để chúng ta sống trong tình yêu dưới mái nhà của Cha. Xin mời cộng đoàn đứng.